Anh chị em thấy các bài phụ âm đều dài, bài tuần tới cũng dài như thường. Anh chị em thấy trong các phúc âm nhất lãm đều có kể chuyện Đức Giêsu chữa những người mù, nhưng mà sau đó thì không có dài. Còn ở đây Thánh Gioan là có nhiều suy tư lắm, nhưng mà bài này cũng không khó nên anh chị em có thể làm được rất là dễ dàng. Vâng, như vậy câu hỏi thứ nhất rất đơn sơ là, thứ nhất, anh chị em đọc bài dài này thì anh chị em thấy có 8 cuộc gặp gỡ khác nhau. Đấy, như vậy nói vậy là cho biết là có số 8. Thế có ai tìm thấy 8 cuộc gặp gỡ khác nhau? Có một bài phúc âm mà có 8 cuộc gặp gỡ là nhiều. Có ai sẵn sàng không? Vâng, xin mời.
Dạ, thưa cha, là con kiếm được là từ câu 1 đến câu 7 là Đức Giêsu chữa lành cho anh người mù là cuộc gặp gỡ thứ nhất.
Còn... Đức Giêsu gặp gỡ anh mù, phải không ạ? 1 đến 7 ạ. Theo ý chị là 1 đến 7. Vâng.
Và thứ hai là từ câu 8 đến câu 12 là những người láng giềng gặp anh mù ngạc nhiên.
Vâng.
Rồi từ 13 đến 17 á, thì mấy ông láng giềng dẫn người mù lên gặp mấy ông Pha-ri-sêu.
Như vậy cụ thể là ai gặp ai?
Những người láng giềng dẫn người mù lên gặp ông Pha-ri-sêu.
Cụ thể là ai gặp ai?
Người mù gặp Pha-ri-sêu.
Đấy, phải nói như thế. Từ câu mấy đến câu mấy?
13 đến 17.
13 đến 17 là người mù, anh mù này gặp ông Pha-ri-sêu. Yeah. Vâng.
Rồi bắt đầu từ 18 đến 23 thì là ông Pha-ri-sêu gặp cha mẹ của anh người mù.
Ông Pha-ri-sêu một người hay nhiều người?
Nhiều người.
Ừ, đây tức là những người Do Thái. Ở đây là những người Do Thái, tức là những người Pha-ri-sêu gặp bố mẹ của anh ấy. Rồi, đồng ý.
Nhà thứ 5 là từ 24 đến 34 là những ông Pha-ri-sêu gặp anh mù thêm một lần nữa.
Đúng rồi, vâng.
Và tiếp theo là từ câu 35 đến câu 38, Đức Giêsu gặp lại anh mù.
Lần thứ mấy ạ? Lần thứ hai, dĩ nhiên rồi, lần đầu là chữa bệnh, phải không ạ?
Dạ.
Vâng, lần thứ hai, rồi.
Tiếp theo nữa là... Từ...
Cuối cùng không? Cái này phải cuối cùng không?
Chưa.
Dạ.
Dạ. Dạ, câu 39 là... Chúa Giêsu gặp gỡ đám đông.
Câu ba mấy?
39 á, nguyên câu 39 thôi.
Nguyên câu 39 là Đức Giêsu gặp ai?
Dạ. À, đám đông, con tưởng tượng ra ấy cha. Tại con đọc và con hình dung ra, con thấy Chúa Giêsu nói với đám đông.
Rồi câu 40 thì là với ai?
Dạ, 40 đến 41 thì là Chúa Giêsu nói về cái vấn đề là những người trông thấy và những kẻ đuôi mù.
Ai gặp ai?
Chúa Giêsu gặp nhóm Pha-ri-sêu.
Chúa Giêsu gặp nhóm Pha-ri-sêu. Như vậy là cả thầy chị đếm là được mấy cuộc?
Dạ, 8. 8. Thứ 8. Nhất là 1 đến 7, thứ 1. Hai là 8 đến 12.
Tức là coi như câu 39 là
1.
Là câu Đức Giêsu nói với ai?
Dạ, con hình
nói
dung
với
ra là
nhân dân,
dạ.
Vâng, người dân chúng. Yeah. Rồi đến câu 40,
đến
40
41.
Đến 41. Thế anh chị em có đồng ý đủ 8 không? Vâng, cảm ơn chị. Vậy coi như được. Ủa, con nói thêm. À, có người không đồng ý. Ok, thiệt. Can đảm thiệt.
Con chia theo cách khác.
Ok, rồi.
Từ câu 2 đến câu 5 là Đức Giêsu.
Câu 2 đến câu 5 à? Sao lại 2 nhỉ? Tại sao lại câu 1 thì để ở đâu?
Câu 2 đến câu 5. Các môn đệ của người là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với các môn đệ.
Cuộc gặp gỡ câu 2 đến câu mấy ạ?
Câu 2 đến câu 5 mà.
Câu 2 đến câu 5 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu
với các
với
môn đệ.
Cuộc nói chuyện giữa Giêsu với các môn đệ. Ủa, lúc nãy thì có nói như vậy không ạ? Lúc nãy nói làm sao ạ? Lúc nãy chị nói làm sao?
Cái này chị ấy chia từ câu 2 đến câu 7.
À, chia câu 2 đến câu 7.
Câu 1
đến câu 7. Sao lại câu 2? Câu 1 để đâu? Như vậy câu 1 đến câu 7 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với các gì? Các môn đệ, các bạn không ạ?
Không, con không chia như vậy. Thì con một... sẽ chia là câu 2 đến câu 5 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu về các môn đề.
Rồi.
Thứ hai là câu 6 đến câu 7 là Đức Giêsu chữa anh mù.
Tức là gặp anh mù.
Dạ.
Có đúng không ạ? Vâng, à, câu 2, câu 6 đến câu 7 là Đức Giêsu
chữa anh mù.
Chữa anh mù. Rồi, thứ coi như vậy đi, tức là gặp anh mù chứ. À. Và như vậy mấy cái sau thì giống nhau.
Dạ đúng rồi ạ.
À. Mấy nhưng cái sau thì giống nhau.
Có hai cái cuối cùng á thì không, con chia từ câu 39 câu 41 là Đức Giêsu về các ông Pharisee.
Vâng. Đức Giêsu nói tôi đến thế gian này chính là để xét xử. Thì có thể coi cái đó là Đức Giêsu nói với Pharisee phải không? Cũng có thể đấy chứ nhỉ. Rồi đến câu dưới thì bắt đầu những người Pharisee đang ở đó với Đức Giêsu nghe như vậy lên tiếng. À, lên tiếng cả chúng tôi cũng đuôi mù như vậy sao? Như vậy là Đức Giêsu cái câu trên có ý định nhắm vào vào những ông Pharisee nhỉ, theo ý anh chị em á. Nếu mà viết như vậy thì có ý nhắm không?
Có.
Câu 39 có ý định nhắm thẳng không?
Có.
Hay là nhắm xéo xéo thôi?
Xéo xéo.
Nhắm xéo. Vâng, thế thì bây giờ cụ thể là thử xem cái câu đầu coi. Câu đầu là Đức Giêsu đi qua này, thấy anh mù này. Thế Đức Giêsu ở đây đúng là từ câu 1 cho đến câu 5 là Đức Giêsu trò chuyện với môn đệ về anh mù, mặc dù chưa gặp anh ấy. Rồi bây giờ đến câu 6. Câu 6, câu 7 là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với anh mù. Cái đấy thì cũng là cái đấy thì chấp nhận được đó. Vâng. Mà lúc nãy tôi cứ tưởng là cũng đọc cũng giống giống như vậy. Khác một tí ạ. Vâng, khác một tí. Đấy, như vậy là cũng chấp nhận được. Bây giờ cái câu như thế, nếu mà mình chấp nhận cái câu đó là 1, 2 rồi, như vậy là cái 39 đến 41 là các anh chị em thì nó còn thành là một khối thôi phải không? Nếu không thành 9 cái gì phải không? Vâng, cũng có thể xảy như vậy, tùy anh chị em nhé. Nếu không thì 39 đến 41 vẫn là cuộc gặp gỡ, nhưng mà chắc chắn là cuộc gặp gỡ đầu tiên là Đức Giêsu với các môn đệ. Hai bên trò chuyện với nhau về cái chuyện anh mù này. Sau đó thì Đức Giêsu gặp gỡ anh mù phải không? Và chữa bệnh cho anh. Rồi sau đó có những chuyện khác. Được chưa ạ? Vậy là tốt chưa? Tốt rồi nhé. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là câu hỏi khó chịu nhất ấy. Vừa khó chịu nhất mà vừa đụng chạm đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là chuyện thế này. Là như thế chúng ta biết là đây là một anh bị mù. Mù mà mù đặc biệt lắm, mù từ thuở mới sinh ạ. Đấy. Đấy, vâng. Và chính vì anh ấy mù từ thuở mới sinh, anh chị em thấy câu 1 á là Đức Giêsu đi ngang qua đấy. Mà trước đó Đức Giêsu bị ném đá đấy, ra khỏi đền thờ. Đức Giêsu đi ngang qua và thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đấy, làm sao biết được? Thì chắc là nghe người ta bảo rằng anh này mù từ thuở mới sinh. Mà anh chị em biết một người mù từ thuở mới sinh là tội lắm ấy, là tội lắm, là bởi vì giảng cho anh ấy về màu là khó lắm ạ. Về màu nói anh nhớ là xanh là nó dày, nên là xanh thì là coi như anh bảo chịu đấy. Và như thế dạy một người mù từ thuở mới sinh là rất khó đấy, vì họ không có ý niệm. Mà nhưng mà thí dụ như nếu dạy anh ta về tròn thì anh ta hiểu được. Mình đưa anh ta một cái vật tròn và lấy tay của anh ta để anh ta rê chung quanh, ổn như thế là tròn này, còn như vậy là vuông này, như này là chữ nhật thì vẫn được, nhưng mà về màu là cũng khó. Mà cũng có nhiều điều mà dạy một người mù từ thuở mới sinh là rất khó. Mà có người nói với tôi rằng là một người mù từ thuở mới sinh thì lại nhanh nhẹn hơn là một người mới mù. À, bởi vì khi mà họ mù từ thuở mới sinh thì Chúa ban cho họ những cái ơn về nhạy á, nhạy về nhạy lắm cả. Ồ, nhất là tay của họ là tốt lắm ấy. Tức là họ có thể phân biệt được một tờ 500 với một tờ 50 một cách rất dễ. Ở bù lại mình thì chắc chắn là không thể làm được. Và thứ hai là họ bị mù từ thuở mới sinh nên cái phản xạ của họ rất tốt, phải không ạ? Họ đi trên gì chứ mà một anh mà từ xưa nay mắt sáng mà bỗng nhiên mù là khốn đốn lắm, tức là không biết đằng nào mà đi hết đó. Nhưng mà cái người kia họ quen rồi, họ quen nên họ đi rất nhanh. Ví dụ họ chỉ cần cầm một cây gậy họ quơ như thế này thôi đó là họ có thể biết được là đụng cái gì. Vâng, nếu anh em không tin nha, những cái lời nói thì anh chị em cứ thử mù một cái thì biết liền. Tức là anh em với anh chị em thấy ủa sao vất vả quá, quá vất vả. Từ trước nay mình cứ cần đèn, bây giờ thấy tất cả là tối om lại. Vâng. Nhưng mà cụ thể là thế này, cái chữ từ thuở mới sinh là lại là một chữ sinh chuyển ấy. Mù từ thuở mới sinh có nghĩa là lúc đẻ ra đã mù. Và vì thế nên có câu số 2. Anh chị em thấy câu số 2 không? Đấy. Mà câu số 2 là câu khó trả lời lắm đấy. Không có dễ trả lời đâu. Tôi nói với anh chị em biết là câu đó rất khó trả lời. Thậm chí có thể đưa người ta đi đến chỗ vô thần đấy chứ. Các môn đệ hỏi Đức Giêsu: thưa thầy, ai đã phạm tội? Như vậy là một câu hỏi rất rất có mùi người Do Thái. Mà có lẽ cũng chúng ta cũng hay hỏi như thế. Cứ khi gặp một người bị một cái hoàn cảnh như thế thì chúng ta hỏi: ủa, ai phạm tội ta? Mà khó, lại tại sao câu này lại là khó? Khó ở chỗ là bảo bây giờ ai phạm tội nhỉ? Chắc chắn là khó là anh ấy, bởi vì anh ấy mới đẻ ra, anh đã đâu có phạm tội được. Anh chị em thấy không? Đấy, cái câu này rắc rối. Mới đẻ thì không phạm tội, vậy thì ai phạm tội? Thì các môn đệ ở đây đã suy nghĩ thế này: là người này, dĩ nhiên là không phải người này rồi, bé quá. Hay là cha mẹ của anh ta khiến anh ta sinh ra đã bị mù. Như vậy là có hai môn đệ thì cuối xu thì nghĩ chỉ có hai trường hợp: một là anh này có tội, hai là bố mẹ anh có tội, chỉ có thế thôi. Đấy, thành ra có vẻ mà, nhưng mà như vậy câu hỏi này chúng ta vẫn hay đặt đấy. Anh chị em hiểu không? Đồng ý nhé. Chúng ta vẫn hay đặt. Cứ khi chúng ta gặp một người bị cái gì đó hoàn cảnh rất khó thì chúng ta đặt câu hỏi là tại sao? Tại sao? Và chúng ta vẫn theo nguyên tắc là cứ một người mà gặp như thế thì hẳn là người đấy chắc là đã phạm cái tội gì đó nên bị Chúa phạt. Đấy, vâng, thế tôi không biết câu hỏi của tôi là như thế nào. Đấy, vâng, đấy, thành ra Đức Giêsu trả lời ra sao? Vâng.
Cựu ước thường cho rằng tai nạn, bệnh tật và đau khổ là hình phạt của tội lỗi hay tội của cha ông. Người mù trong bài tin mừng này, những người Do Thái nghĩ là người mù trong bài tin mừng này thì mang cái não trạng như cái đó. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu trong bài phúc âm này đã trả lời các môn đệ một cách dứt khoát: không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Đó là hoàn cảnh chung của toàn thể nhân loại bị xa lìa Thiên Chúa. Vì vậy Ngài nói tiếp: sở dĩ để thiên hạ nhìn thấy được công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Nói kiểu khác, Chúa Giêsu chính là công trình cứu độ của Thiên Chúa nơi trần gian. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Ngài nhìn nhận nhân loại theo quan điểm siêu nhiên chứ không hoàn toàn tự nhiên. Ngài đến để chữa loài người khỏi vòng tối tăm tội khiên và hậu quả khốc liệt của nó. Chính Chúa Giêsu không giải thích mối liên hệ giữa đau khổ và tội lỗi. Ngài chỉ muốn chứng tỏ rằng đau khổ của con người là dịp thuận tiện để Thiên Chúa bày tỏ vinh quang và lòng thương xót. Vì vinh quang của Thiên Chúa nằm trong chính sự thương xót của Ngài. Nói cách khác, mọi hoạn nạn tật nguyền không hoàn toàn là điều xấu, nhưng là cơ hội để con người gặp được Thiên Chúa nhân từ. Anh mù tuy bị thiệt thòi, nhưng chính trong sự thiệt thòi mà anh may mắn được gặp Chúa Giêsu. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai định có ý nữa không ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, là cái việc của anh mù, anh bị mù từ thuở mới sinh như vậy là để thấy được cái công trình của Chúa thực hiện nơi anh ta. Bởi vì trong cái tình huống là anh bị mù như vậy là anh không thể là tự lo cho cuộc sống của anh được, nhưng mà anh vẫn có thể lớn lên được đến lúc mà anh gặp Chúa. Điều đó chứng tỏ rằng là Chúa đã quan phòng, Chúa đã chăm lo cho anh ta rất là nhiều. Nhiều khi là chúng ta đầy đủ chân tay, đầy đủ mắt mũi quá thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta có thể làm được tất cả những cái việc này việc nọ. Nhưng mà khi chúng ta rơi vào cái tình trạng chúng ta thiếu mắt hay là thiếu cái gì đó mà chúng ta vẫn có thể sống được thì chúng ta mới thấy được là bàn tay quan phòng của Chúa rất là lớn ở những cái con người mà họ bị thiếu thốn một phần nào đó. Chẳng hạn là con có một người bạn của con là bị tật một chân, rồi là anh rơi vào tình trạng tuyệt vọng, nhưng mà ngược lại thì Chúa lại cho anh ta một cái tài rất là tuyệt vời, đó là anh ta có một cái trí nhớ tốt, anh ta có thể phán đoán, có thể suy luận được rất là tốt, và anh ta có một cái khả năng là có thể đánh cờ vua cũng rất là tốt. Chính vì vậy mà anh ta đã cảm thấy rằng là mình có một cái sức sống dồi dào để anh ta có thể đi tiếp trong những cái ngày tháng
tiếp theo của cuộc đời. Điều đó chứng tỏ rằng là khi bị mất, bị thiếu thốn một cái gì đó thì mới thấy được là bàn phật tay của Chúa làm việc tỏ hiện một cách rõ ràng. Dạ con xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là chị nói dài mà thật ra ý của chị cho thấy rằng ngay cả một người mà bị thiếu thốn rất nhiều điều mà Chúa có vẻ như là không ban mà người khác thì có, thì ngay cả những cái ngay chính cái con người thiếu như vậy thì khi ta gặp người ấy có khi ta lại thấy cái sức mạnh của Chúa rõ hơn. Chứ nếu mình có đầy đủ chân tay bình thường rồi mình cũng giỏi, mình cũng có thành công thì đâu có gì ngạc nhiên. Nhưng khi anh chị em biết là mấy cả năm trước ấy, thì có một cái anh nước ngoài, anh tên là Nick, không biết anh có biết không, anh ấy cụt hai tay ạ và cụt hai chân. Thế thì anh ấy như một cái cục bột ấy, cứ lăn lăn như vậy. Trời ơi, những đứa bạn của anh nó cười quá chừng, nó chọc anh và nhiều lần anh cũng muốn tự tử như tôi có nói với anh chị em. Và anh chị em mà nhìn thấy anh ấy thì anh chị em bảo ôi giời ơi, thế này thì còn làm ăn gì nữa, có phải không? Một người mà không có tay thì làm sao mà là đánh trăng được, ăn cũng chả được, mà chân lại không đi được. Giá mà không có hai tay mà có hai chân thì cũng còn đỡ, này cụt lùn hết á. Đấy, thế thì tôi cũng thích cái câu trả lời của chị, bởi vì khi chúng ta nhìn thấy một cái người như thế chúng ta bảo vứt đi không làm gì được, mà người ta lại kinh ngạc. Bao nhiêu người kinh ngạc, ở Việt Nam cũng kinh ngạc, thì mời anh đến phải dĩ nhiên là phải trả tiền nhiều lắm đấy, thì để làm gì, để anh ấy kể chuyện cho thấy rằng khi anh ấy tin vào Chúa thì anh ấy đã làm được những điều mà tôi không làm được. Thế thôi. Anh chị em hỏi, này anh làm cái gì thế? Anh đi giảng và anh có nhiều tiền lắm ạ. Anh lấy tiền anh giúp người nghèo, anh đi giảng, bởi vì tôi giảng thì anh chị em đâu có tin mấy. Nhưng nếu mà cái anh ấy ngồi ở đây mà giảng là anh chị em tin ấy. Một người tay không có, chân không có, thế mà anh ấy nói về việc lòng tin của anh ấy, anh ấy nói về việc cầu nguyện của anh ấy. Và anh lấy vợ, anh lấy vợ một cô xinh lắm, và anh ấy có một đứa con. Và anh chị em hỏi rằng, Chúa ơi, nếu thế thì làm sao mà bồng con? Mà cái người như thế vẫn bồng được. Anh ta lấy một sợi dây, anh một cái như là cái băng ấy, cột đứa bé vào ngay trước bụng của anh ấy, và anh ấy vẫn bồng được nó. Mà đứa con của anh là xinh lắm. Và người ta không bao giờ ngờ rằng trên thế gian này có cái cô nào lại đi lấy anh ấy. Ấy thế mà cô ấy lấy anh là cũng là tốt số đấy. Ở đây đấy, có nghiệp đại học, vâng. Giống như ngay cái ngày xưa cũng có cái cô Helen Keller cũng thế ạ. Tức là có những người vừa mù vừa điếc vừa đủ thứ hết á, tất cả mọi thứ như thế mà vẫn học được, vẫn học giỏi giang được, vẫn làm được những chuyện ạ. Thành ra nhiều khi mình nhìn mấy người đó mình có cảm tưởng như mình bị thừa mắt hay sao nhỉ? Ừ, thừa mắt. Có lẽ anh lại gọi là thừa hai tay đấy. Bởi vì anh kia không có hai tay mà nó cũng làm được ấy chứ. Đấy, thế mà mình lại có hai tay. Vâng, để nói thế để anh chị em hiểu rằng là tôi thì tôi cứ tin như này, anh chị em không tin thì cả anh chị em, mà tôi rất tin điều này. Thiên Chúa ban cho mọi người bằng nhau. Sao tôi cứ bị cái tư tưởng đó. Mặc dù chị bảo là làm gì có bằng, chở làm gì có bằng, người này giàu, người này nghèo, bà này đẹp, bà xấu, bà này cao 1m8, bà này có 1m3 chẳng hạn. Thế nào vậy mà nó bằng nhau, làm gì có bằng nhau chứ. Đấy này, bà này giỏi giang rồi, bao nhiêu người bu tới, thế này còn người này chả có ai để ý đến. Nhưng mà ngay trước khi mà tôi đến dạy anh chị em thì trên mạng có đăng cái tin đại khái như vậy, thăng những cái tin mà ông cực kỳ giàu, những người cực kỳ giàu. Thì cái anh này anh ấy làm trên tàu, trên một cái tàu cứ đi chơi đây đó mấy người giàu. Và anh ấy nói rằng những người giàu như thế không phải là những người luôn luôn hạnh phúc ạ. Không hạnh phúc ạ. Đấy, thành ra họ rất giàu, chắc chắn là họ giàu hơn chúng ta rất nhiều, nhưng hạnh phúc thì là khác ạ. Vâng, thế anh chị em hiểu. Thế thì cái câu hỏi này là lớn lắm ấy. Câu hỏi này đó là người ta vẫn cứ hỏi và chúng ta vẫn cứ hỏi và chúng ta vẫn cứ kêu Chúa vì như thế. Tại sao tôi lại như thế này? Và tại sao người kia lại như thế tôi? Tôi làm cái gì để mà tôi bị như thế này? Và nếu mà hỏi như thế thì Đức Giê-xu mà hỏi là ghê lắm, là gay lắm. Đức Giê-xu có thể hỏi Chúa Cha là như thế: Thưa Cha, con làm cái gì? Con làm cái gì mà con bị như thế này? Cả đời của con chỉ sống tốt, chỉ làm điều tốt cho người khác. Con làm cái gì để mà con phải bị cái án như thế này? Vậy thôi. Anh chị em thấy thành ra ở đây cái điều thú vị của chúng ta là Đức Giêsu đã trả lời một lần cho chúng ta biết rằng không phải anh này phạm tội, cũng đừng đổ tội cho bố mẹ anh ta, thế thôi. Và tôi nghĩ là cái điều đó nên nghĩ nhỉ. Khi nào anh chị em bị cái gì ấy, đừng có nên nghĩ là chắc này là do má mình hay là do này hay là do chính mình, cũng không hẳn như thế ạ. Không hẳn là đi, có lẽ không nên cần đi tìm nguyên nhân, mà ở đây thì Đức Giêsu trả lời một câu dĩ nhiên là cũng khó hiểu ấy chứ. Không phải, nhưng sở dĩ như vậy để công trình, mà anh chị em biết chữ công trình dịch là hơi sang ấy. Nguyên văn mà chị đọc tiếng Anh là works. Đấy, thế thôi. Trong tiếng Hy Lạp là erga. Erga là works. Đấy là để cho những cái công việc, đấy, chứ không phải công trình thì cũng lớn thật. Những công việc của Thiên Chúa ở nơi anh được tỏ hiện. Đấy, chính nơi cái con người mù từ thuở mới sinh kém như thế. Thế mà chính nơi anh ấy, những công việc của Thiên Chúa nó lộ ra. Đấy, nó lộ ra, tôi nhìn thấy cái anh mồi, tôi bảo này vứt đi. À, nhưng mà chính nơi đó công việc của Thiên Chúa lộ ra. Mà các bạn hỏi, này công việc gì của Chúa lộ ra? Công việc Đức Giêsu sắp làm. Chứ nếu mà anh sáng mắt thì Đức Giêsu đâu có làm gì đâu. Đấy, thì chính công việc, và anh chị em mà đọc câu dưới, anh chị em mới thấy rằng ai là người làm công việc của Chúa? Chúng ta phải thực hiện. Đấy, chúng ta là ai? Đố anh chị em biết, chúng ta đây là ai? Là ai? Là môn đệ và ai nữa? Đức Giêsu và Đức Giêsu. Đức Giêsu nói chúng ta ấy, Ngài đang nói chuyện với môn đệ mà, đúng không? Cái phần này là phần đang nói chuyện với môn đệ, nên Ngài nói như thế, chúng ta phải thực hiện, tức là phải làm đấy, phải làm những cái công việc đấy, công trình tức là công việc, những cái công việc của đấng sai thầy. Đấy, như vậy Đức Giêsu là người được sai, và Đức Giêsu nói là thầy với cả anh các tụi con nữa, rồi cũng phải làm cái việc mà của Thiên Chúa, của đấng sai đấy thôi, và phải làm ngay thôi khi trời còn sáng, chứ mà để muộn rồi không có làm được đâu. Như vậy anh chị em hỏi về kết luận, để hỏi rằng Đức Giêsu sắp sửa làm gì vậy? Ngài sắp sửa làm việc của đấng sai Ngài. Cho hỏi việc gì vậy? Chữa anh mù này. Đấy, như thế là qua Đức Giêsu mà công việc của Thiên Chúa được lộ ra ở nơi anh này, lộ ra vì anh mù, chứ nếu mà anh sáng mắt thì đâu có lộ. Thành ra anh chị em có thấy ngộ không? Như vậy là giống như cái anh mà mình nói là cụt tay cụt chân ấy. Anh ấy mà ngồi ở trong phòng này thì các bạn sẽ hiểu câu này. Chính khi anh chị em mà nhìn thấy một cái người không còn ra làm sao như thế, mà may quá đầu của anh ta còn nguyên nữa. Đấy là điều rất may. Mà ngay cả Chúa khi rút điều này, rút điều kia, Chúa vẫn để cho người ta đủ để sống, anh chị em. Chúa chưa bao giờ chơi cái chuyện rút hết. Chưa bao giờ. Không bao giờ anh chị em nói rằng trời ơi, Chúa lấy hết như thế này thì còn làm gì nữa. Không bao giờ phải lo chuyện đấy. Và vì thế nên anh chị em mới biết đấy là chuyện Chúa quan phòng. Và Chúa lo cho con chim, mới lo cho đó hoa thì cũng thế. Nên khi anh, mà tôi nghĩ cái chuyện này có thể là nâng đỡ tụi mình nhiều. Khi anh chị em bị thất bại, khi anh chị em bị mất rất nhiều thứ gì mà anh chị bảo trời mất này thì chắc là không còn làm được gì nữa, thì anh chị em đừng nghĩ như thế. Ngay cả khi mất điều này, điều này, điều này, điều này, thì Thiên Chúa có cách để bù. Khi anh chị em đứng bên một đứa bé 2 tuổi, mẹ nó mới chết, và anh chị em thấy mấy đứa bé nữa, anh chị em nói Chúa ơi sao Chúa ác vậy, tại sao Chúa lại cất cái bà mẹ này đi, bà mẹ này quá cần cho cái lũ con này chứ. Và nếu mà bây giờ mẹ nó chết như thế thì mấy cái đứa bé này ai nuôi? Đấy, thế thôi. Anh chị em sẽ dễ nghĩ như vậy. Chúa nói để tôi nuôi. Nếu mà Chúa có thể cất được một mạng sống thì Chúa sẽ lo cho những đứa bé đấy. Mà ngộ lắm, anh chị em thấy có rất nhiều chuyện gì mà kể những đứa bé đó, ngay cả khi không có mẹ mà nó sống tốt một cách kinh khủng, và nó làm được những điều lớn lao mà cả những đứa có mẹ lại không làm được, vì nó phải dựa vào mẹ nó. Vâng, thành ra anh chị em thấy ngay cả trong những cái lúc bi đát, không phải của anh mù đâu, của chúng ta đấy, chúng ta nhìn thấy công việc của Chúa được tỏ hiện.